Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 16 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương tham dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022.
Hai ngày qua trên địa bàn huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 8 trận động đất liên tiếp gây rung lắc mạnh.
Biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc diễn ra suốt 3 ngày qua tại thành phố Grand Rapids, bang Michigan của Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 16 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã tham dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận, mùng 1 tháng 4 năm 1992, mùng 1 tháng 4 năm 2022, 47 năm giải phóng tỉnh Ninh Thuận, 16 tháng 4 năm 1975, 16 tháng 4 năm 2022, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, đồng thời biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Thuận đạt được trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển.
Thủ tướng nhấn mạnh, với những tiềm năng, lợi thế khác biệt, độc đáo từ thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử của địa phương và trên nền tảng chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước ổn định, thuận lợi, hội nhập quốc tế sâu rộng, Ninh Thuận đang đứng trước những cơ hội phát triển mới đầy triển vọng. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Thuận cần nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, chung sức đồng lòng, không ngừng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, phát huy những kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, mảnh đất của mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của năm 2022 và những năm tiếp theo.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10. Sáng nay 16 tháng 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, trong đó đặc biệt lưu ý đến bảo đảm chất lượng dự án luật trình, bảo đảm tuân thủ quy trình theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đề xuất của Chính phủ, chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 sửa đổi theo hướng bổ sung 13 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết, đổi tên và mở rộng phạm vi điều chỉnh dự án luật thực hiện dân chủ cơ sở, lùi thời gian trình dự án luật đất đai. Như vậy, trong năm 2022, tại kỳ họp thứ 3, dự kiến trình Quốc hội thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật. Tại kỳ họp thứ 4, trình Quốc hội thông qua 7 dự án luật, cho ý kiến 7 dự án luật.
Dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua 15 dự án, trong đó 10 dự án đã có trong năm 2022. Như vậy, tại kỳ họp thứ 5, trình Quốc hội thông qua 6 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và dự thảo nghị quyết về chương trình năm 2024, cho ý kiến 4 dự án luật. Tại kỳ họp thứ 6, trình thông qua 6 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, cho ý kiến 2 dự án luật. Về đề xuất của Chính phủ lùi thời hạn trình dự án luật đất đai sửa đổi đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án luật, nhiều ý kiến cho rằng nên nêu rõ thời điểm trình vì đây là lần lùi thứ tư của dự án cấp bách này. Đối với một số dự án luật khác như dự án luật đấu thầu sửa đổi, dự án luật bảo hiểm y tế sửa đổi, đại diện của cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần làm rõ tính cần thiết và điều chỉnh sửa đổi phù hợp hơn với thực tiễn.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Đến hiện tại, ban tổ chức SEA Games 31 đã hoàn tất việc phát thẻ tác nghiệp SEA Games 31. Được biết, mặc dù SEA Games 31 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, nhưng ban tổ chức vẫn quyết định không hạn chế số lượng phóng viên đến tác nghiệp tại đại hội. Dự kiến sẽ có khoảng 800 phóng viên Việt Nam, gồm 616 phóng viên ảnh, báo viết Việt Nam và khoảng 200 quay phim phóng viên, biên tập viên truyền hình, chủ nhà đã đăng ký, và 500 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.
Từ sáng ngày 15 đến ngày 16 tháng 4, trên địa bàn huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 8 trận động đất liên tiếp có độ sâu tiêu chấn từ 8 đến 8,5 km, trong đó có trận với cường độ mạnh nhất là 4,1 độ Richter gây rung lắc mạnh. Thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu cho biết, khu vực Kon Tum nói chung và huyện Con Plong nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này độ lớn không quá 5 Richter. các trận động đất liên tiếp thường có rung chấn. Nhiều khả năng trong ngày 16 tháng 4 đến một vài ngày tới, các trận động đất vẫn tiếp tục xảy ra ở đây.
Hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1 do Cục Cảnh sát Giao thông đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt tiếp nhận, vận hành từ hôm nay 16 tháng 4. Vị trí lắp đặt hệ thống mắt thần tuyến quốc lộ 1 thuộc địa bàn quản lý các đơn vị, đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Sương, Phú Lâm, An Lạc và trạm Cảnh sát Giao thông Tân Túc. Trung tâm giám sát được đặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt. Hệ thống giám sát này sẽ giúp lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác, thay đổi phương thức tuần tra kiểm soát nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc David Beasley ngày 15 tháng 4 cảnh báo người dân đang thiếu thốn lương thực ở thành phố Mariupol, Ukraine và cuộc khủng hoảng nhân đạo sẽ còn tồi tệ do dự báo chiến sự ác liệt hơn trong những tuần tới. Ông David Beasley cho biết thêm, chiến sự tại quốc gia xuất khẩu ngũ cốc Ukraine có nguy cơ gây bất ổn cho các quốc gia nhập khẩu lương thực và có thể gây ra làn sóng người di cư mới. Tình trạng thiếu lương thực toàn cầu do chiến tranh có thể dẫn đến tình trạng di cư ồ ạt chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai.
Vụ việc một cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da màu hồi đầu tháng 4 này đã châm ngòi hàng loạt cuộc biểu tình suốt 3 ngày qua tại thành phố Grand Rapids, bang Michigan của Mỹ. Trước đó, vụ việc một cảnh sát da trắng ghi cổ người đàn ông da màu George Floyd khiến người này tử vong và một vụ việc khác cũng liên quan tới người da màu đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ trong những năm gần đây.
Ngày hôm nay, một số địa phương ở Trung Quốc bắt đầu áp dụng các biện pháp phong tỏa mới để ngăn chặn dịch COVID-19. Trong đó, khu công nghiệp sân bay Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, nơi có nhiều cơ sở sản xuất của các công ty lớn như Foxconn, thông báo lệnh phong tỏa 14 ngày từ ngày 15 tháng 4 và biện pháp này sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh. Trong khi đó, thành phố Tây An ở Tây Bắc Trung Quốc cũng thông báo tạm thời áp lệnh phong tỏa từng phần sau khi ghi nhận hàng chục ca mắc mới COVID-19 trong tháng này. Các biện pháp hạn chế mới được cho là sẽ tiếp tục gây thêm gián đoạn đối với chuỗi cung ứng khi các hoạt động giao hàng của các công ty tại địa phương phong tỏa sẽ bị trì hoãn.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày hôm nay xác nhận Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong sẽ kế nhiệm ông, trở thành người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ tư của Đảng Hành động Nhân dân PAP. Ông Lý Hiển Long cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở tham khảo và nhận được ý kiến ủng hộ của các thành viên cấp cao của PAP, trong đó có các cựu bộ trưởng thuộc thế hệ lãnh đạo thứ tư. Ông Lawrence Wong đã ghi nhiều dấu ấn trong công cuộc chống dịch thời gian qua của quốc đảo Đông Nam Á khi đảm nhận chức vụ đồng chủ tịch lực lượng đặc nhiệm liên bộ được thành lập để đối phó với COVID-19.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sáng nay 16 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đợt tiêm diễn ra trong vòng 14 ngày.
Ở ngày đầu tiên, thành phố tiêm vaccine cho toàn bộ học sinh lớp 6 trên địa bàn thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện. Sau đây, mời quý thính giả đến với ghi nhận của chúng tôi.
Tại trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 500 học sinh lớp 6 đã được phụ huynh đưa đến trường từ rất sớm. Học sinh được cha mẹ, thầy cô hướng dẫn xếp hàng chờ tiêm vaccine. Các phụ huynh cho biết đã chuẩn bị tâm lý cho trẻ từ nhiều ngày qua. Các em cũng được động viên tinh thần, tạo sự thoải mái nhất để tiêm. Chị Nguyễn Thị Nơi, ngụ tại quận 11, chia sẻ.
Có nói trước cho bé biết chích bao nhiêu, liều thì sao, rồi có đau hay không. Nói chung là cha cháu đã chích ngừa trước đó rồi nên hướng dẫn cho chích là chích khoảng 1cc đó, không có đau thì cháu không có gì tâm lý bình thường.
Để đảm bảo các yếu tố an toàn cho trẻ, ngành giáo dục và ngành y tế thành phố đã phối hợp chặt chẽ nhiều mặt. Các nhà trường lên kế hoạch và chuẩn bị từ rất sớm. Thầy giáo Trần Văn Luyện, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, quận 5 cho biết.
mỗi giáo viên chủ nhiệm thì cũng gần như là một bác sĩ sàng lọc. Thí dụ như là những cháu F0 mà trong vòng 3 tháng thì cho các cháu ở nhà, thì để đến đây rồi các cháu phải về thì mất công phụ huynh. Các cháu bị bệnh đen, béo phì, chúng tôi gửi danh sách qua bên bệnh viện. Các cháu bị bệnh cấp tính thì cũng nhắc phụ huynh là tôi hoãn tiêm.
Khẳng định việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là điều kiện cần để học sinh an tâm đến trường, đảm bảo chất lượng giáo dục và tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết.
Trong đợt này là từ đủ 7 tuổi cho đến dưới 12 tuổi tiêm vaccine Moderna theo đúng chỉ định của nhà sản xuất. Thì mình cũng đã chuẩn bị từ rất là lâu rồi và đảm bảo đội ngũ các đội tiêm tiêm được.
Đợt này có gần 900.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine, kể cả học sinh và trẻ ngoài nhà trường, cũng như bệnh nhi ngoại tỉnh đang điều trị tại các bệnh viện ở thành phố. Từ ngày 18 tháng 4 sẽ tổ chức tiêm đồng loạt ở các trường trung học cơ sở và tiểu học, theo nguyên tắc học sinh lớn tiêm trước, học sinh nhỏ tuổi tiêm sau.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.